là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận bước tiến trong chuyển đổi số ở Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh người dân Yên Bái đánh giá cao đề án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024. 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh và các cựu chiến binh tiêu biểu của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Lịch sử Quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh. Tham dự đoàn còn có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các sở ban ngành của tỉnh. Cách đây tròn 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được thành lập. Trải qua 80 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn trung thành với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ghi dấu ấn trong lịch sử bằng những chiến công lừng lẫy, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, để đất nước được hòa bình, nhân dân được sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu 2 và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã luôn làm tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đồng thời tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gặp mặt tặng quà các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu sáng tác nghệ thuật về truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, các hoạt động văn hóa văn nghệ rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh đã thực sự là những hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống quý báu của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cho thế hệ mai sau. Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trải qua 80 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn trung thành với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc để đất nước được hòa bình, nhân dân được sống trong độc lập tự do và hạnh phúc. Đóng góp vào những thành tựu chiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến của dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, với trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã luôn quan tâm nỗ lực thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Để ghi nhớ công lao to lớn và tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vững bước tự tin tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón lễ Giáng sinh 2024, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm tặng quà chức sắc chức việc tín đồ tiêu biểu tại giáo xứ Yên Bái, thành phố Yên Bái và giáo xứ An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc và bà con giáo dân và ghi nhận những đóng góp của giáo xứ Yên Bái và giáo xứ An Thịnh, huyện Văn Yên trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Đồng thời mong muốn các chức sắc và giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Nhân dịp đón lễ Giáng sinh năm 2024, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm và tặng quà chúc mừng giáo xứ Nhân Nghĩa tại nhà thờ Nhân Nghĩa, xã Bao Đáp, huyện Trấn Yên.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh đã gửi lời chúc Hội đồng Giáo xứ Nhân Nghĩa và giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của linh mục và toàn thể giáo dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn đồng bào giáo dân, giáo xứ Nhân Nghĩa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lương giáo, cùng nhau chung sức đồng lòng thi đua phát triển kinh tế, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2024 tổ chức hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, tỉnh Yên Bái đã tập trung làm tốt công tác bảo vệ rừng tận gốc, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Đến nay toàn tỉnh đã trồng được trên 15.800 ha vượt quy hoạch đề ra. Toàn tỉnh cũng đã khai thác gần 11.187 ha rừng phục vụ công tác trồng rừng năm 2024. Sản lượng khai thác đạt trên 912.000 mét khối. Bên cạnh đó, tỉnh đã hoàn thành cấp chứng chỉ rừng, chứng nhận quy hữu cơ cho diện tích 36.800 ha. Bàn giao bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng 2023 cho chủ rừng là tổ chức, Ủy ban Nhân dân cấp xã theo quy định, chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền trên 106 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái còn làm tốt công tác kiểm soát tại cơ sở, các vụ việc khai thác buôn bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép đã được xử lý đúng pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, số vụ vi phạm pháp luật và diện tích rừng thiệt hại năm 2024 đã giảm so với năm 2023. Công tác phòng chống cháy rừng cũng được tỉnh Yên Bái triển khai đồng bộ. Tỉnh đã củng cố lại hệ thống mạng lưới dự báo, cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh, thành lập và duy trì hoạt động của trên 170 ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. Với việc thực hiện đồng bộ hiệu quả trong công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đã góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, ổn định độ che phủ rừng toàn tỉnh là 63%. Năm 2025, ngành lâm nghiệp tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát bảo vệ rừng và cảnh báo sớm cháy rừng, tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định của pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp, thực hiện các biện pháp giảm nguy cơ cháy rừng, tổ chức các công tác ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng 24/24 giờ trong tháng cao điểm mùa khô, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thực hiện các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm đã tới thăm hỏi trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hai gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Chấn. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh cùng các nhà tài trợ đã tới thăm hỏi, động viên tinh thần và trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với số tiền 80 triệu đồng cho gia đình bà Đặng Thị Tại, thôn Hồng Thái, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên và 60 triệu đồng cho gia đình bà Hoàng Thị Nghĩa, thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn là thân nhân gia đình liệt sĩ. Các nhà tình nghĩa được xây dựng với diện tích từ 56 đến 100 mét vuông, đảm bảo yếu tố ba cứng gồm nền cứng, khung cứng, mái cứng, đáp ứng đủ công năng sử dụng. Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã kết nối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bàn giao tiền hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà cho 37 hộ gia đình cựu chiến binh nghèo, thân nhân liệt sĩ. Với mức hỗ trợ từ 60 đến 180 triệu đồng một nhà, tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng. Việc hỗ trợ làm nhà tình thương thể hiện sự tri ân, đạo lý uống nước nhớ nguồn để đỡ đáp nghĩa đối với thế hệ cha anh, những người có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giúp gia đình sớm ổn định về chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Đến nay, sau gần 4 năm đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả 3 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là động lực để Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số toàn dân, toàn diện. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực và nhất quán, phương châm chuyển đổi số phải lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Thời gian qua, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số đã được người dân sử dụng khá phổ biến, trong đó phải kể đến các ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh dùng thẻ bảo hiểm y tế giấy, hiện nay người dân có thể đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID. Ứng dụng công nghệ số đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân và các cơ sở y tế, đảm bảo chính xác, minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Thường xuyên sử dụng ứng dụng VNeID khi đi khám bệnh. Anh Đoàn Văn Thành ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ cái thời mà có VNVP này mà tải về ứng dụng điện thoại để nói chung là đi đến bệnh viện khám thì nó rất là thuận tiện cho người bệnh là đi khám. Có thể những quên giấy tờ thực tiễn mình ở nhà thì mình có thể mình trình ra cái VNVP này thì đã được các bác sĩ là chấp nhận. Tôi thấy cái VNVP này là nó rất là hữu ích cho người dân và người đi khám bệnh tại các bệnh viện nhỏ hay là lớn.
Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, chuyển đổi số đã góp phần thay đổi về tư duy và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số để cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng trưởng doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, bao gồm việc sử dụng các phần mềm, ứng dụng, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây để thu thập, phân tích dữ liệu, tự động hóa các quy trình kinh doanh và quản lý. Là doanh nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và kinh doanh đa dạng các loại hình sản phẩm dịch vụ, từ khi thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong hiện đại hóa mạng lưới, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ trong cung cấp các dịch vụ. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh đã tích cực phối hợp với các sở ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp đổi hộ chiếu, bằng lái xe, căn cước công dân, hồ sơ giấy tờ đất đai, thu nộp tiền phạt vi phạm giao thông. Đồng thời tích cực phối hợp cùng các cấp các ngành triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ các hộ sản xuất tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản của địa phương. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh cũng sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tham gia sâu vào lĩnh vực cải cách hành chính, phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Bộ phận Một cửa các cấp trong cung cấp dịch vụ công toàn trình, đặc biệt phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các địa phương, hướng dẫn người dân, nhất là người dân tại địa bàn nông thôn miền núi có thể sử dụng được dịch vụ công ngay tại nhà. Bưu điện sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ và trả kết quả tại địa chỉ hoặc cung cấp các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ ngay tại các điểm bưu cục, bưu điện văn hóa xã trên toàn tỉnh. Cùng với đó thì Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực với các ngành, các cấp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các dịch vụ an sinh xã hội và tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ tài chính ngay tại các điểm bưu điện văn hóa xã để người dân có thể sử dụng tài khoản một cách thuận lợi nhất.
Nhận thức rõ chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu ban hành trên 80 văn bản lãnh đạo chỉ đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Yên Bái. Thành lập ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, tổ chức các hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số đến tận các xã phường thị trấn bằng hình thức trực tuyến toàn tỉnh. Chỉ đạo thành lập 1.356 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn bản, phát huy vai trò là hạt nhân, là cánh tay nối dài giúp cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình chuyển đổi số như tổ chuyển đổi số cộng đồng, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, công dân số, xã chuyển đổi số, huyện chuyển đổi số, sở chuyển đổi số, trường học chuyển đổi số, an toàn thông tin cấp xã, an toàn thông tin cấp huyện, hợp tác giữa doanh nghiệp viễn thông với tổ chuyển đổi số cộng đồng trong việc phát triển khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, bình dân học AI. đồng thời xây dựng các nền tảng đặc trưng của Yên Bái phục vụ hoạt động quản lý các cơ quan đơn vị địa phương. Là đơn vị nòng cốt trong việc thực hiện chuyển đổi số, ông Kim Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái cho hay.
Trong thời gian qua, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nay là Trung tâm Chuyển đổi số, đã nỗ lực phấn đấu để thực hiện đảm bảo việc duy trì phát triển các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, cũng như là triển khai các cái nền tảng số về các cơ quan đơn vị và các địa phương. Đặc biệt trong ngày 1 tháng 10 năm 2024 vừa qua, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã ban hành quyết định số 60 về việc bổ sung chức năng nhiệm vụ và tái tổ chức trung tâm chuyển đổi số. Theo đó đã bổ sung chức năng nhiệm vụ từ trung tâm điều hành thông minh tỉnh Yên Bái về trung tâm chuyển đổi số. Thì đứng trước sự thay đổi này thì tập thể ban lãnh đạo và chuyên viên chức của trung tâm chuyển đổi số hết sức là vui mừng phấn khởi và quyết tâm thực hiện. Thứ nhất là cần phải ưu tiên đảm bảo duy trì cái việc hoạt động ổn định cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Yên Bái như các hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống đăng nhập một lần, hệ thống các hệ thống về trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử, hệ thống an toàn không gian mạng SOC tỉnh Yên Bái, các nền tảng như sổ tay đảng viên, thư điện tử, vân vân. Thứ hai là sẽ tăng cường nghiên cứu, đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng các nền tảng số dựa trên các công nghệ số như AI, blockchain, big data để đưa ra được những nền tảng số dùng chung của tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh và các cấp các ngành. Đồng thời với đó thì cũng phải tăng cường cái công tác đảm bảo an toàn thông tin trong công tác tham gia ứng dụng trên không gian mạng.
Với cách làm sáng tạo, bài bản, thiết thực và quyết liệt, sau 4 năm triển khai chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Chỉ số chuyển đổi số DTI của tỉnh đã vươn lên đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, tăng 25 bậc so với năm 2020. Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ chuyển đổi số được chú trọng đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ hiện đại. Đến nay có 93,4% thôn bản tổ dân phố có đường truyền internet băng rộng cố định, 100% thôn bản có điện lưới được phủ sóng di động 4G, đã có 32 trạm phát sóng di động 5G được lắp đặt. 80% nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố có internet, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các nền tảng dùng chung cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng, triển khai mang lại hiệu quả. Đặc biệt, cổng dịch vụ công tỉnh hiện được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá xếp hạng đứng thứ 8 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và đứng thứ 1 trên 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Những kết quả đạt được sẽ là động lực để Yên Bái tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số toàn dân toàn diện trong những năm tiếp theo, từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030 quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài lần đầu tiên được tỉnh ban hành đã trao cơ hội điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao động không thuộc diện thụ hưởng các chính sách của Trung ương đi làm việc ở nước ngoài. Việc thực hiện các chính sách này đã được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đánh giá cao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngày 11 tháng 7, 2024, lần đầu tiên Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các trường cao đẳng đại học nước ngoài giai đoạn 2024-2026. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ngay lập tức ban hành giai đoạn 2024-2030 với mục tiêu đưa 10.000 lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài cùng với chính sách hết sức ưu đãi, hỗ trợ người lao động chi phí ban đầu khi đi làm việc hợp đồng dài hạn là 18,4 triệu đồng một người lao động và 9 triệu đồng một người lao động đi làm việc thời vụ ngắn hạn. Ngoài ra còn hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi là 100 triệu đồng trên lao động đi làm việc theo hợp đồng dài hạn, 40 triệu trên lao động đi làm việc theo thời vụ ngắn hạn. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Văn Yên nói.
Vừa qua, theo nghị quyết số 45 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và đề án của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cũng đã tháo gỡ cho người lao động, đặc biệt là những người lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đã được tiếp cận một cách tốt nhất về kinh phí để có đủ điều kiện tham gia vào các cái thị trường lao động.
Sau một thời gian triển khai đến nay, các địa phương trong tỉnh đã chủ động quán triệt xây dựng kế hoạch triển khai đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết sức bài bản từ cấp huyện đến cấp xã. Chủ trương chính sách hỗ trợ khi được ban hành đã nhận được sự quan tâm đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói.
Trước kia đối với người dân muốn đi xuất khẩu lao động ấy, thì cũng phải bỏ một cái số tiền rất là lớn. và nhiều gia đình còn phải vay mượn để cho con em đi xuất khẩu lao động. Nhưng hiện nay có những cái chính sách như thế này thì cũng giảm áp lực cho các gia đình. Nhất là những cái gia đình mà có điều kiện kinh tế nó không khá giả thì con cái vẫn tiếp cận được cái chính sách này để đi xuất khẩu lao động.
Các ngành, các địa phương cũng đã có sự phối hợp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dịch vụ trong quá trình tư vấn, thông tin, tuyên truyền về chính sách, về các thị trường xuất khẩu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tuyển chọn, đào tạo và làm các thủ tục cho người lao động trước khi xuất cảnh. Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 36 doanh nghiệp đăng ký tham gia hoạt động với hơn 300 hợp đồng cung ứng lao động. Do có những khó khăn chung nên thời gian qua nhiều doanh nghiệp cũng chưa tuyển dụng được đủ nhu cầu người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, khi có chính sách hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà tỉnh ban hành, các doanh nghiệp đều đánh giá cao sự vào cuộc của tỉnh. Với những chính sách hỗ trợ thiết thực này cũng sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai các chương trình phối hợp tuyển dụng lao động tại các địa phương. Bà Trần Thị Thu Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Thịnh Long chia sẻ.
Từ đầu năm nay thì là nắm bắt được cái chính sách mà hỗ trợ người lao động cực kỳ tuyệt vời của Yên Bái thì công ty tổ chức những cái đoàn liên hệ với Sở Lao động tỉnh và liên hệ với các chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền đến người lao động. Chính sách này của tỉnh thì họ sẽ có một cơ hội có mang lại cái cuộc sống mới cho gia đình mình.
Sau khi đề án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có hiệu lực, các ngành chức năng của địa phương, đặc biệt các đơn vị liên quan đã tích cực vào cuộc. Những đơn hàng đi xuất khẩu lao động được hỗ trợ theo chính sách của tỉnh đã được triển khai, người lao động đã được hưởng ngay các chính sách ưu tiên ban đầu. Đặc biệt vừa qua, với sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, các đơn vị và doanh nghiệp đến từ các huyện Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Yên, nhiều lao động là người dân tộc thiểu số ở các địa phương này đã được trường cao đẳng nghề Yên Bái cùng các công ty tuyển dụng đưa sang làm việc tại các doanh nghiệp của Nhật Bản và Qatar trong thời gian từ 3 tới 5 năm với mức lương từ 20 đến 25 triệu đồng một tháng. Anh Vũ Ngọc Cương, xã Phong Dù Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Chúng em là sẽ phấn đấu và nỗ lực để làm việc và mang những nét đẹp văn hóa của quê hương chúng mình đi quảng bá cho các nước bạn.
Với quyết tâm cao của tỉnh trong công tác đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, trong thời gian tới, các ngành có liên quan và các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về những chính sách ưu việt của đề án hỗ trợ người lao động. Ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh xã hội tỉnh Yên Bái trao đổi.
Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để cùng với chúng tôi đã đồng hành cùng các doanh nghiệp để đến các địa phương để tư vấn, giới thiệu và làm các thủ tục đi, cho người lao động đi lao động ở nước ngoài. Để cái nghị quyết Hội đồng Nhân dân vào thực tiễn thì tăng cường cái việc kiểm tra giám sát, cái việc thực hiện các chính sách và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để người lao động được thụ hưởng các cái chính sách của tỉnh ban hành.
Dân số của tỉnh Yên Bái hiện đang trong giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Từ thực tế trên, việc ban hành đề án đưa lao động của tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030 là rất cần thiết, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh trong những năm tới. Để đề án sớm đi vào cuộc sống, các ngành các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tư vấn việc làm, tạo nguồn xuất khẩu lao động, tổ chức tập huấn, hướng dẫn tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng nghề, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ việc quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia cho phổ thông tại các đơn vị trường học trong tỉnh, chủ yếu thực hiện lưu trữ thủ công, đơn lẻ dữ liệu của từng trường và việc xử lý dữ liệu chủ yếu dựa trên Microsoft Excel gây khó khăn cho người dùng. Anh Phạm Xuân Trường, công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo, đã dành nhiều thời gian công sức tìm hiểu và mày mò công nghệ để xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia cho phổ thông. Phần mềm đã được ứng dụng bước đầu, mang lại hiệu quả thiết thực. Chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hiệu quả của phần mềm qua ghi nhận sau.
Công tác quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia cấp giấy chứng nhận đoạt giải học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Yên Bái tại Sở Giáo dục Đào tạo từ năm học 1979-1980. Đến nay chủ yếu thực hiện lưu trữ bằng thủ công dưới dạng lưu trữ hồ sơ, sổ sách các bảng điểm, công văn thông báo kết quả. Qua thời gian, các hồ sơ sẽ ngày càng nhiều lên, giấy tờ cũ dần úa màu, chữ viết nhòe khó nhận dạng. Do đó, việc quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia của tỉnh cũng như việc tìm kiếm thống kê, báo cáo và xác thực chứng nhận khi có nhu cầu gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế này, anh Phạm Xuân Trường, công tác tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái và đồng nghiệp đã thiết kế xây dựng một chương trình dữ liệu học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông nhằm giúp cho cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên và người dùng có một chương trình chung để sử dụng khai thác đơn giản hiệu quả, anh Trường cho biết.
Bản thân của mình là phòng quản lý chất lượng sở giáo dục đào tạo, thì hàng năm là mình sở cũng có tổ chức các cái kỳ thi về học sinh giỏi quốc gia. Nên xuất phát từ nhu cầu thực tế là để quản lý các cơ sở dữ liệu từ xưa đến nay, thì mình nảy sinh ý tưởng là xây dựng cái chương trình này. Trên quan điểm đó là mình thực hiện số hóa cái dữ liệu để lưu trữ nó được lâu dài, sau đó thì thực hiện là tổ chức cái dữ liệu đấy thành cấu trúc để giúp cho người quản lý và các cái đơn vị trường học là quản lý nó được hiệu quả và có tự động các cái thống kê tìm kiếm. Thì khi mà mình cần tìm kiếm hoặc thống kê hoặc mình cập nhật dữ liệu thì nó sẽ tự động cập nhật những cái tính năng đó và không cần phải xử lý thủ công nữa.
Để xây dựng chương trình, công việc đầu tiên quan trọng và cần nhiều thời gian nhất là việc số hóa các dữ liệu. Các bảng biểu, kết quả thi, công văn, thông báo kết quả và các thông tin liên quan được anh Trường số hóa bằng phương pháp scan thành các file tài liệu định dạng, giúp tổ chức lưu trữ khoa học tìm kiếm nhanh, khai thác tài liệu hiệu quả và bảo mật an toàn dữ liệu. Anh Trường cho biết thêm.
Đầu tiên về mặt tư liệu, khó khăn là những cái năm trước đây thì cái hồ sơ lưu trữ là hồ sơ giấy và có những cái hồ sơ là nó bị nhòe và nát hoặc là nó không đầy đủ, nên khi mà thực hiện scan vào nó sẽ vất vả và phải chỉnh sửa nhiều lần thì mới có thể scan được. Cái thứ hai nữa là sau khi mà thực hiện scan xong thì lại phải sử dụng một cái phần mềm để thực hiện convert cái dữ liệu đấy sang dữ liệu dạng text, đưa file Excel, sau đó là giả soát lại cái dữ liệu đấy khớp với cái bản gốc.
Sử dụng các kiến thức về công nghệ thông tin, anh Trường viết chương trình phần mềm trên cơ sở hệ quản trị cơ sở dữ liệu một cách ứng dụng của bộ ứng dụng văn phòng nên khá đơn giản về kỹ thuật tin học, giao diện quen thuộc với người dùng và đặc biệt hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy mô nhỏ. Chương trình áp dụng đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người dùng. Các tính năng có thể nhanh chóng thay đổi phù hợp với những yêu cầu cập nhật thường xuyên. Nhờ đó, thay bằng việc tìm kiếm các văn bản giấy thì người dùng chỉ cần một từ khóa là có thể tìm kiếm các thông tin về dữ liệu học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông tỉnh Yên Bái để khai thác và sử dụng. Nói về tiện ích từ phần mềm, anh Trường cho biết thêm.
Hiện nay cái dữ liệu danh sách này là được cập nhật từ năm 1980 đến hiện nay. Còn các cái tính năng thì mình xây dựng nó có 6 cái mục chính. Mục thứ nhất là hệ thống, đó là danh mục, các cái danh mục. Mục thứ hai là cập nhật dữ liệu. Mục thứ ba là tìm kiếm. Mục thứ tư đó là báo cáo và thống kê. Mục thứ năm đó là những cái trợ giúp và liên hệ. Và mục thứ sáu là các cái gương mặt tiêu biểu. Thì đấy là các cái tính năng chính của cái phần mềm của chương trình.
Ngay sau khi được hoàn thiện, chương trình phần mềm quản lý dữ liệu học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông tỉnh Yên Bái đã được sử dụng hiệu quả tại Sở Giáo dục Đào tạo và các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người dùng có một chương trình chung để sử dụng, khai thác đơn giản, hiệu quả. Tính thiết thực và hiệu quả của phần mềm đã giúp giải pháp khoa học của anh Trường đạt giải 3 tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.